Chương 2. Sinh ra nơi hoang dã. Hẳn là vào khoảng thời điểm mà Nero sửa đổi bộ quần áo lặn của tôi thì Ryoji, con sư tử biển Stater, đã chào đời. Nơi sinh sống của hắn là một đảo xa xôi thuộc vùng biển nước giá lạnh của Bering. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy đảo này trên bản đồ, chỉ việc ấn ngón tay lên bán đảo Alaska, chia ra một chiếc ngà voi và di chuyển về phía tây nam, đến khoảng hở nơi biển xuyên qua hành lang Unimat, dịch ngón tay khoảng 1,5 cm về phía tây bắc, 800 km. Nếu đi bằng đường biển, bạn sẽ thấy một cụm đảo nhỏ, thực ra đấy là các núi lửa đã tắt, mang tên Ribiblot, một trong những đảo này ở Stan Ryoji. Về phía có gió của đảo Stan Ryoji, với chiều rộng 5 km và chiều dài 15 km, sóng biển không ngớt đánh lên bờ đầy đá xám. Bên dưới các vách đá dựng đứng trần trụi, rải rác đó đây những vũng nông động lại nước triều, những bờ dốc gập ghềnh hướng ra biển. Tại nơi hoang sơ và lộng gió của đảo này đã xuất hiện những con sư tử biển lớn nhất thế giới, sư tử biển Steller. Chúng được đặt tên theo nhà khoa học bị đắm tàu Rio Wilhelm Steller lần đầu tiên mô tả chúng vào năm 1742. Những sinh vật này đến đảo Stan Ryoji hàng năm. Chúng đã làm như thế trong nhiều thế kỷ qua. Chúng bơi hàng ngàn dặm theo bờ biển Thái Bình Dương trong chuyến hành trình về phương Nam, nơi mà chúng đã trải qua mùa đông và mùa xuân. Chúng đến đảo này để lập nên những bãi sinh sản. Tại đây thì chúng sẽ đánh nhau, phối giống và nuôi con. Bạn có thể nghe được tiếng của chúng cách xa cả dặm, tiếng gầm của chúng còn to hơn tiếng ì ầm của sóng vỡ. Lúc bạn trông thấy chúng thì cảnh tượng trông như thể núi lửa đã tắt từ lâu nay lại phun trào và chảy tràn một lần nữa. Khắp bãi lố nhố những thân hình màu nâu vàng di chuyển trên các mỏm đá. Bề ngoài sư tử biển Steller trông giống họ hàng của chúng là sư tử biển California, những con đang nuôi tại công viên Marywood. Cả hai đều là thành viên cùng một nhóm động vật biển có vú, động vật chân màn, trong đó có sư tử biển hải cẩu và hải mã. Song chúng thuộc hai loài khác nhau, sư tử biển Steller có tên khoa học là Ermistomia dubata, còn sư tử biển California là Salopus californianus. Màu da của sư tử biển Steller nhạt hơn của sư tử biển California. Nó có thể là vàng đỏ, vàng nâu, đồng hung hoặc vàng ánh kim. Song chính kích thước mới là điều tách sư tử biển Steller ra khỏi họ hàng của chúng. Dero có sư tử biển California to nhất được huấn luyện tại Marineford, cân nặng 180 kg. Một con sư tử biển đực Steller trưởng thành hoàn toàn dễ dàng đạt được trọng lượng hơn 5 lần như thế, gần 1 tấn. Những con cái thì nhỏ hơn nhiều, song chúng cũng có thể cân nặng được từ 270 kg đến 360 kg. Sinh vật to tướng xuất hiện bên mạng xuồng dây kha của chúng tôi ngày xưa trong vịnh Bán Nguyệt hầu như chắc chắn là sư tử biển Steller. Những con sư tử biển Steller đầu tiên đến đảo này mỗi năm đều là những con đực. Chúng đến trước những con cái 3 tuần để chuẩn bị đánh nhau. Những cuộc ẩu đả chí tử của chúng phải diễn ra trước khi những con cái đến. Sau đó chúng phối giống và những con sư tử biển con ra đời. Những con đực là những cánh tay đánh nhau rất ác liệt. Ngay sau khi sinh sản, chúng bắt đầu luyện tập cho các cuộc xô xát mà chúng sẽ giành lấy một mảnh đất, một lãnh địa mà qua đó chúng hy vọng sẽ thu hút được những con cái. Lý do của sự kình địch này là việc phối giống. Những con cái sẽ giao phối một lần duy nhất một năm trong mỗi mùa. Cuối cùng, khi thời điểm giao phối đã đến, những con được bám sát theo những con cái. Vì những con cái lang thang trên bất kỳ chỗ nào mà chúng chọn, thế nên những con được tìm cách khẳng định lãnh địa mà những con cái rất có khả năng muốn chọn. Có thể đấy là một mỏm đá phương ra đủ gần với nước để tiện bề tẩu thoát, hoặc có thể là một gờ đá tương đối phẳng để nằm sinh con dưới ánh nắng. Một số lãnh địa trên bán đảo lý tưởng bị chiếm trước tiên bởi những con mạnh nhất. Chúng khẳng định các chỗ ấy năm này sang năm nọ. Chỉ có những con đực khỏe nhất mới giành được quyền phối giống. Điều này giữ cho loài của chúng được cường tráng. Chúng ta không thể biết xác định Ryoji đã sinh ra và sống như thế nào trong những ngày đầu đời của hắn, bởi không có ai ở đấy để nhìn thấy. Song từ các ghi chép về sư tử biển Steller vùng Alaska đã được quan sát, chúng ta có thể có được một khái niệm tương đối rõ về những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn mà Ryoji được sinh ra. Vào cuối mùa xuân năm 1972, một con sư tử biển cái Steller mang thai đã đến bờ biển St. George. Tình trạng mang thai của nó chỉ lộ ra qua dấu hiệu hơi phồng lên của phần dưới cơ thể. Và có lẽ bởi cử động yếu ớt và chậm chạp, con sư tử biển 340kg sắp làm mẹ này gầm gừ và đớp vào vài con cái để xua chúng đi, rồi nó nằm xuống chờ đợi. Một buổi sáng khi sương mù bốc lên khỏi biển, thình lình dường như nó phát cáu. Nó thở phì phì, lăn qua lăn lại, ngửa cổ ra sau rồi kêu lên, ha. Nó nhe răng, run rẩy và giật mạnh thân mình về phía trước với tư thế đe dọa, đầu cúi xuống ngực, cổ nhô lên sẵn sàng tấn công. Những con cái khác lập tức hiểu ra và nhường chỗ, chúng tránh xa một quãng độ 2 mét về mọi hướng. Chúng biết nó sắp sửa sinh con và có thể nổ ra một cuộc xô xát ác liệt nếu chúng gây cản trở. Ở giữa vòng tròn, con sư tử biển sắp làm mẹ đang vật vã trong cơn sinh nở. Trong những lúc dùng được để thở, nó thường nhìn xuống phía đuôi. Lúc đứa con từ từ xuất hiện thì nó kêu lên một tiếng nhẹ nhàng gần như một câu hỏi, "Ash." Đấy là tiếng kêu để thu hút đứa con, tiếng kêu đặc biệt dành cho con nó trong suốt thời thơ ấu của sư tử biển con. Bằng một cố gắng cuối cùng của sinh vật mẹ, con sư tử biển mà một ngày kia sẽ mang tên Riori được chào đời. Mẹ hắn đánh hơi, cọ mõm vào hắn, dùng những sợi ria mép cứng vuốt về hắn. Riori ngẩng đầu lên nhưng không kêu được tiếng nào, phổi hắn vẫn còn đầy dịch. Dây rốn bị vỡ lúc hắn chui ra, như vậy có nghĩa là hắn không nhận được oxy vào phổi. Hắn còn sống nhưng không thở được. Mẹ hắn cúi xuống ngoậm vào cái lớp da trùng trên vai hắn, nhấc lên khỏi mặt đất khoảng 1 mét và thả xuống. Riori ngạt thở và sặc sụa, hắn kêu lên, "Ma!" Mẹ hắn vừa lòng, đứa con đã thở được. Nếu Riori không bật ra tiếng kêu thì mẹ hắn sẽ nhặt hắn lên và thả xuống 40 hoặc 50 lần nếu cần, đến khi phổi hắn được sạch. Tương tự như ở người, bác sĩ thường phát một cái phổi mông hoặc gan bằng tay để trẻ sơ sinh, làm trẻ thét lên và thở. Lúc mới sinh ra thì Riori đã cân nặng 20kg và dài 1,6 mét. Bộ lông non của hắn có màu nâu sẫm, ánh bạc. Đến lúc hắn lớn lên và trưởng thành, màu lông sẽ chuyển thành nâu, rồi vàng nâu, cuối cùng là màu da bò sáng. Hơi nước bốc lên từ bộ lông còn ướt của Riori. Hắn cảm thấy vui thích với thời tiết 4,5 độ C này. Song thật đáng ngạc nhiên là hắn không hề run rẩy. Dưới lớp da lông, Riori có một lớp mỡ sơ sinh đặc biệt, khác với lớp mỡ của những con trưởng thành, để giữ chúng được ấm trong biển gần với mức đóng băng. Riori đã được sưởi ấm bên trong cơ thể của mẹ hắn. Giờ đây không khí lạnh giá chung quanh hắn. Lớp mỡ sơ sinh đặc biệt giúp hắn không bị quá lạnh, song chỉ trong chốc lát mà thôi. Hắn cần phải nhanh chóng tạo ra lớp mỡ dày. Chính nhu cầu thể xác này đã làm cho hắn đỡ đói. Hắn ngúng ngoảy đầu một cách vụng về, kêu lên tiếng kêu trẻ thơ của hắn. Mẹ Riori biết hắn đòi bú, song trước tiên có một điều khác cần phải làm. Một lần nữa thì nó há miệng cúi xuống thật gần và kêu lên một tiếng đặc biệt, "Ach!" Tiếng này giống như tiếng nó vừa kêu trước đó, song to hơn nhiều. To đến mức đối với Riori, âm thanh đó lấn át mọi âm thanh khác trên bãi sinh sản. Tiếng kêu inh ỏi của bầy hải âu, tiếng gầm của những con đực, tiếng than khóc của những con sơ sinh khác. Tiếng sóng tan vỡ y âm, tất cả những âm thanh này bị loãng trong tầm nghe của Riori để hắn có thể tập trung vào một tiếng kêu đặc biệt. Điều tối cần thiết là Riori phải biết được tiếng kêu của mẹ hắn. Trong 1 hoặc 2 tuần, mẹ hắn ra biển để tìm thức ăn và không còn cách nào khác hơn là để lại con trên bãi sinh sản. Lúc trở về, nó sẽ gọi con đến với nó. Nếu hắn đến nhầm mẹ, con sư tử biển này sẽ cắn và hất hắn quyết liệt. Do đó hắn phải nhận ra tiếng kêu của mẹ hắn. Cuộc trò chuyện quan trọng này đã tiếp tục trong 15 phút giữa mẹ con với những tiếng kêu Asma, Asma. Cuối cùng, một lần nữa, mẹ hắn ngoậm vào lớp da chùm trên vai hắn. Song lần này nó không thả rơi xuống, thay vào đó nó cúi xuống đặt Ryoji lên ngực và dùng vây bơi khuyết thắng. Theo bản năng, Ryoji cọ mõm vào ngực mẹ và tìm kiếm. Cuối cùng, được vây bơi của mẹ hướng dẫn, hắn tìm thấy được 6 núm vú và múc vào. Ryoji háo hức với dòng sữa mẹ. Đấy là một loại sữa trắng và đặc sệt, giàu chất béo và protein rất cần cho sư tử biển con để tạo lớp mỡ và cơ bắp. Hắn múc sùm sụp và bị trượt khỏi núm vú. Mỗi lần như vậy, mẹ hắn khuýt vây bơi để giúp hắn tiếp tục. Việc cho bú kéo dài 45 phút, đến khi bụng hắn chứa quá nhiều nên không thể nuốt sữa nữa. Hắn giữ sữa hai bên má trong giây lát trước khi ép xuống họng. Hắn vẫn còn muốn bú nhưng không còn chỗ chứa. Mẹ hắn vẫn thúc hắn và bụng hắn càng lúc càng phồng to. Cuối cùng, hắn nấc lên, ợ và nôn ra. Việc nôn dường như làm cho mẹ hắn thỏa mãn bởi đứa con đã no nê. Ryoji rơi phịch xuống, lần này mẹ hắn để yên cho hắn ngủ. 2 giờ sau đó, Ryoji cọ quậy, giật giật và ngẩng đầu lên. Lúc hắn vừa thức dậy, mẹ hắn nhìn xuống giây lát để xem hắn sẽ làm gì. Đầu của Ryoji mất sự phối hợp và bất ngờ gục xuống như con sói bị đứt dây. Nhưng rồi hắn lại ngẩng đầu lên, áp vào bụng mẹ và đòi sữa. Ngay từ lúc mới sinh ra, sư tử biển phải chịu nhiều nguy hiểm đe dọa từ đất liền, biển và bầu trời. Nguy hiểm đến từ hải âu có thể tấn công bằng mỏ sắc nhọn, từ những động vật lớn hơn chẳng hạn như cá voi sát thủ và từ những cơn giông ở biển. Mai thai, thiên nhiên đã ban tặng cho Ryoji những công cụ để bơi và chiến đấu. Giờ đây, nếu cần hắn có thể nghĩ ra cách sử dụng những gì hắn có. Ryoji đánh hơi một vây bơi trước, hắn nhận ra rằng hắn cũng có một vây bơi giống như thế. Hắn phẩy vây, bơi trái rồi đến bơi phải. Ryoji chưa biết được công dụng của các vây ngắn khỏe này đối với hắn cũng như cánh đối với chim vậy. Hắn được sinh ra để trở thành một trong những phi công to lớn nhất dưới thế giới đại dương. Bằng cách thử nghiệm, Ryoji chạm mặt lưng của 2 vây trước với nhau rồi tách chúng ra. Làm theo bản năng giống kiểu bơi ếch, hắn quạt vây bơi trong không khí. Đấy là khoảnh khắc đặc biệt, giống như bước đi đầu tiên của trẻ nhỏ. Hắn đang bắt chước cách bơi về phía trước mà một ngày kia hắn sẽ bơi vung vút trong nước. Rồi Ryoji lại cảm thấy đói và dụi vào ngực mẹ. Mẹ hắn dùng vây bơi khuyết nhẹ làm hắn đổ phịch lên đá. Hắn kêu thét lên và cố tìm cách leo lên ngực mẹ. Xong mẹ hắn bỏ đi chỗ khác. Hắn vừa kêu la vừa lạch bạch trườn theo. Mẹ hắn quay lại kêu lên tiếng kêu thu hút con. Ryoji đi theo tới khi hắn đến bên mép một gờ đá và dừng lại. Gờ đá tuy chỉ nhô lên 15 cm, song nó quá cao để Ryoji leo lên. Mẹ hắn thúc một phát để hắn hiểu mà leo lên gờ. Nó sủa lên, dùng nhiều âm điệu khác nhau mà Ryoji đã được nghe trước đó. Đấy là mệnh lệnh. Song Ryoji vẫn không nhúc nhích, mẹ hắn đớp mạnh vào đuôi hắn, làm hắn cuống cuồng leo qua gờ đá. Đánh một vòng lớn và quay lại gọi mẹ, mẹ hắn dẫn hắn về nơi đã xuất phát, chỉ lúc ấy thì Ryoji mới được cho bú. Ngày đầu tiên ấy, cứ mỗi giờ ấy, mẹ hắn bắt hắn luyện tập và mỗi lần như vậy, bài tập đặt ra càng khó hơn, nó gầm gừ bất kỳ con cái nào muốn đến gần. Nó vẫn còn đến một bãi dốc mà đối với Ryoji, chỗ ấy rất dốc. Các vây bơi nhỏ bé còn mới của hắn bị đau nhức khi trườn lên mặt đá gồ ghề. Song hắn phải làm theo lời mẹ, bây giờ hắn đã nhận ra tiếng sủa của mẹ. Bắt Ryoji luyện tập như thế không phải là mẹ hắn độc ác. Nó biết rõ những gì mà Ryoji không biết. Trong các cơn giông mùa hè, sóng biển sẽ cuốn trôi những sư tử biển con. Nếu giờ đây sóng tràn vào và vớ được Ryoji, nó muốn con mình đủ mạnh để bám vào đá mà sống sót hoặc chạy xa vào bãi để tránh được tầm với của sóng. Trong 2 tuần đầu, nó không hề rời Ryoji, thậm chí không ra biển tìm thức ăn. Nó sống bằng lượng mỡ dự trữ mà Ryoji sống bằng sữa mẹ. Nó hầu như không rời khỏi mắt đứa con. Một trong những mối nguy hiểm nhất mà sư tử biển con phải đối mặt là những con đực to. Lúc chúng đánh nhau, bất kỳ sư tử biển con nào trên đường đi của chúng cũng có thể bị nghiền nát. Đấy không phải lỗi của con đực, da của chúng quá dày nên không cảm nhận được những gì nhỏ bé và mềm mại của sư tử biển con bên dưới lúc chúng đang trong cuộc xô xát cuồng độ. Mặc dù các lãnh địa hiện đã được xác lập, song những đe dọa vẫn còn nhiều hơn là cuộc đánh nhau thật sự. Đấy là khả năng bạo lực sẽ còn đấy đến khi con đực cuối cùng rời khỏi đảo vào cuối tháng 8. Chúng luôn ở trong tình trạng căng thẳng với nhau, phấp phỏm đi tới đi lui, gầm lên tiếng đe dọa và làm những cử động đánh nhau. Lãnh địa của sư tử biển được đánh dấu hoặc bằng ranh giới tự nhiên, chẳng hạn một gờ đá, hoặc bằng một đường vô hình song rất dễ hiểu. Nếu một con đực nào đó cất bước vào lãnh địa của một con đực khác, kẻ có lãnh địa bị xâm nhập sẽ dựng ria mép xòe về phía trước. Đấy là lời cảnh báo thứ nhất. Nếu kẻ xâm nhập tiến thêm một bước nữa, chủ lãnh địa sẽ nằm bẹp xuống, vây bơi thu về phía sau, cổ vươn ra. Đấy là lời cảnh báo thứ hai. Cái đó nó chòm lưng lên, sẵn sàng thực sự tấn công. Nếu kẻ xâm nhập rút lui, mọi việc sẽ êm đẹp. Nếu không, cuộc xô xát sẽ nổ ra. Trong 6 đến 8 tuần ấy, những con đực ở trên bờ, chúng ngủ rất ít và không ăn gì cả. Chúng có thể sụt 270kg trong quá trình nhịn đói này. Nếu một con đực nào đó rời khỏi lãnh địa của nó để ra biển kiếm ăn, thì sẽ có một con khác chiếm lấy và cuộc đánh nhau sẽ diễn ra lại từ đầu. Ryori đang lớn lên và nhanh chóng biết cách luyện tập. Trước tiên hắn đẩy hai phay bơi trước và kéo lê phần thân sau. Xong lúc lớn thêm một chút, động tác của hắn thay đổi. Hắn dùng cả 4 phay bơi. Giờ đây, hắn nâng cao được ngực và phay, lắc lư bên này bên nọ như thể nói, hãy tránh đường cho tôi. Sư tử biển con rất tò mò và hoạt động, Ryori không nằm ngoài ngoại lệ này. Hắn dùng miệng nhặt đá cội tung lên rồi vội vàng nhặt lại. Hắn cũng bắt đầu tìm kiếm những sư tử biển con khác. Chúng chơi đùa với nhau ở chỗ an toàn, nơi mà những con đực không thường đến, ở khu vực chính giữa của một lãnh địa, vì những con đực đánh nhau chủ yếu ở ranh giới của các lãnh địa. Từ ngày trôi qua, Ryori càng trở nên tự tin vào khả năng của chính hắn và đôi lúc ít hăm hở hơn để chạy đến mỗi khi mẹ hắn gọi. Thế rồi một hôm, có chuyện xảy ra cho thấy tại sao hắn cần phải nghe theo lệnh của mẹ và lánh xa những con đực. Sự kiện bắt đầu bằng một đốm chuyển động, được nhìn thấy xa ngoài biển, đốm ấy di chuyển càng lúc càng gần vào biển. Đến khi nhìn ra đấy là một con sư tử biển đực trưởng thành hoàn toàn, kẻ đến đảo sau cùng, lông nó màu nâu sẫm, thân hình to lớn và nặng ngót 1 tấn. Những vết sẹo còn hằn trên đầu, cổ và ngực của chúng chứng tỏ trước đó nó đã đánh nhau nhiều lần và không bỏ chạy. Năm ngoái, chỗ mà Ryori hiện đang chơi đùa là một phần trong những lãnh địa của con đực có lông nâu sẫm ấy. Giờ đây nó hoàn toàn có ý định lấy lại lãnh địa này. Nó tìm đến chỗ cũ với tâm trạng khó chịu vì lúc này nó đang muốn giao phối. Song nó thấy lãnh địa của nó đã có những kẻ khác chiếm giữ. Thường thì những con đực đến trễ chờ ở các chỗ nước nông và gầm lên đe dọa trong chốc lát rồi lấy hết can đảm để lao thẳng vào bờ. Song con đực lông nâu sẫm này không có thời gian để chần chừ như thế. Nó ra khỏi những con sóng vỡ và gầm lên vì nước đại qua lãnh địa của những con đực khác nhanh đến nỗi chúng không kịp phản ứng để ngăn chặn nó lại. Con đực lông vàng sẫm đã chiếm giữ lãnh địa của con đực lông nâu sẫm, nhìn thấy chủ cũ đang tiến đến. Nó liền chuẩn bị tư thế để đánh nhau. Về vóc dáng thì nó cũng to bằng đối thủ, song nó còn trẻ, chưa có kinh nghiệm và phạm một sai lầm chiến thuật. Lẽ ra hắn cứ ở yên nơi hắn đang ở, giữ lấy lợi thế nằm về phía trên dốc và buộc con đực lông nâu sẫm phải chòm lên cao để đánh nhau. Song nó quá kích động và trường xuống bãi dốc, hầm hở rống lên và tiến đến đối thủ. Giờ đây giữa hai con đực đang sắp đánh nhau là Ryori, mẹ hắn lập tức nhận ra nguy hiểm và sủa về phía hắn. Song Ryori mãi để tâm đến một mẩu củi rìu và không kịp phản ứng. Hắn nghe tiếng sủa của mẹ, song tiếng gầm của hai con đực còn to hơn. Vì thế hắn không chú ý đến hai con đực đang tiến đến để đánh nhau. Hắn ngoậm lấy mẩu củi. Ryori cảm nhận điều khác thường xảy ra quá trễ. Hắn nhìn sang trái và thấy con đực vàng nâu nhe răng phía trên hắn. Nếu ở lại chỗ đang đứng, hắn sẽ bị đè bẹp. song hắn không còn đủ thời gian để chạy. Lúc ấy một cái cổ vươn đến và mẹ của Ryoji túm lấy và ném hắn ra xa. Vừa kịp hai con đực đâm sầm vào nhau. Cuộc giáp chiến diễn ra ác liệt, chúng tấn công và né tránh nhau mau lẹ đến mức mắt ta không theo dõi kịp. Chúng xô đẩy, nhằm vào mặt và vây bơi của nhau mà cắn xé. Con lông nâu sẫm làm động tác giả bằng cách cắn vào mặt rồi xoay quanh xuống cắn vào vây bơi của đối thủ. Lúc con vàng nâu dùng vây bơi hất ra và lùi lại với miệng há to để tấn công thì con nâu sẫm mới nhắm vào mục tiêu thật sự của nó. Nó cắn vào cổ con vàng nâu ngay dưới hàm, dùng sức mạnh không thể tưởng nhấc đối thủ qua khỏi vai và ném vật xuống. Con vàng nâu cố vực dậy để đánh tiếp, song nó bị đối thủ cắn 5-6 phát liên tiếp, phập, phập, phập. Nó lúng túng đến nỗi không kịp ra dấu hiệu đầu hàng, làm nhiều cú hất đầu hướng về hàm dưới của kẻ chiến thắng. Nó chỉ lăn và tìm cách bỏ chạy. Con nâu sẫm để nó đi và ngưng tấn công ở rìa lãnh địa. Thế rồi con nâu sẫm quay lại và gầm lên o với những con khác để chúng biết rằng nó đã trở về và chỉ huy. Lúc con vàng nâu mở đường chạy xuống biển, trông nó thật khổ sở. Những con đực khác đã có lãnh địa của riêng chúng và không muốn con đực trẻ chiếm lấy. Vì vậy chúng gầm lên, cắn và rượt đuổi nó cho đến khi nó kiệt sức. Bên mảy đầy máu và gục xuống trong con sóng vỡ mát lạnh. Sau mọi việc êm đẹp đối với nó, cơ thể nó có khả năng giải quyết được sự thô bạo như vậy, lớp da và mỡ dày sẽ giúp các vết thương lành lại. Cũng như mọi con đực bị đánh bại, nó sẽ sống trong một giai đoạn ngắn trên bãi độc thân. Một bãi trải dài gồm những con đực quá già hoặc quá trẻ để có thể giữ lấy một khoảnh đất. Sang năm, nó sẽ lại tìm cách giành và giữ lấy lãnh địa cho riêng nó. Về phần Ryoji, sau lần lánh xa hai con đực kia, mỗi lần nghe mẹ gọi, hắn chạy đến mau lẹ hơn, nhưng đồng thời, trong cách chơi của hắn và những con đực còn nhỏ khác bắt đầu xuất hiện sự bắt chước hành vi của con đực trưởng thành. Một hôm, có một con sư tử biển con đến với Ryoji và đẩy hắn. Ryoji xô lại và gào lên, cả hai giằng co với nhau trong chốc lát rồi cùng nhau bỏ chạy. Sau lần đó, mỗi khi thức dậy sau giấc ngủ ngắn, hắn lập tức chạy đến những con nhỏ khác, tất nhiên sau khi hắn được bú no nê. Rồi một buổi chiều nọ, Ryoji phát hiện một điều mà hắn sẽ nhớ suốt đời. Những con còn nhỏ khác đang bị bõm trong một cái vũng lớn. Ryoji tò mò tiến đến vũng và có mẹ đi theo. Hắn cúi xuống chạm mũi vào mặt nước rồi lè lưỡi, nếm thử và cảm giác nước có vị mặn. Mẹ hắn lách qua, trượt xuống vũng và gọi hắn. Ryoji chần chừ, song hắn nhận ra đấy là lệnh. Hắn lại nhoài về phía trước, thận trọng chạm mũi vào mặt nước gợn lăn tăn và phồng mũi ra. Không như mũi của người, mũi của sư tử biển đóng chặt lại khi giãn ra. Hắn ngửi nước và nín thở. Có tiếng mẹ gọi một lần nữa, hắn bước lưỡng lự rồi quay lưng bỏ chạy. Bằng một tiếng sủa rõ to, mẹ hắn phóng lên dốc ngoậm vào lưng hắn, đưa hắn xuống nước và dùng ngực ấn hắn đến khi hắn thì hụp vào vùng vẫy trong mặt nước. Hắn điên cuồng đập mạnh hai vây trước và lắc lư nửa thân sau một cách vô ích. Hắn không biết rằng hai vây sau dùng để lái còn hai vây trước dùng để bơi. Hắn giãy đành đạch, cố ngẩng thật cao đầu và cố ra khỏi nước. Hiển nhiên, làm như vậy hắn sẽ phải tốn sức gấp đôi. Thế rồi hắn tìm cách lên bờ, mẹ hắn lại tóm lấy, ném hắn và cọ mõm hắn dưới nước. Giữa hai mẹ con sư tử biển, sự tiếp xúc mũi với mũi có nghĩa là lời an ủi và trấn an. Cuối cùng, hai mẹ con dàn xếp với nhau, Ryoji đòi bú, còn mẹ hắn muốn hắn bên cạnh, nhưng phải ở dưới nước, tại đấy hắn sẽ học cách tự làm cho mình cảm thấy thoải mái. Vì thế, lúc hắn xoay sở trên bờ đến lần thứ 12, mẹ hắn theo sau và nằm nghiêng một bên ở chỗ nước nông và đợi hắn. Nếu muốn bú, hắn phải trở xuống nước. Cuối cùng, cơn đói của hắn đã thắng. Hắn lạch bạch xuống nước và leo lên ngực mẹ. Sau vài lần được bú như vậy, Ryoji đã học được cách thoải mái trong nước và những vũng nước trở thành nơi thích thú đối với hắn. Một hôm, Ryoji leo lên mỏm đá nhỏ giữa vũng thì có một con nhỏ khác đến về phía sau và đẩy hắn ra. Hắn rơi tòm xuống nước và vội vã quay lại xô con kia khiến nó cũng rơi theo. Rồi hắn quay ra thách thức những con nhỏ khác. Khi đã khám phá được trò chơi này, Ryoji bắt đầu bơi lội càng nhiều. Giờ đây hắn muốn tự bơi nhiều hơn là để mẹ hắn thúc ép. Hắn sớm tỏ ra là con khỏe nhất trong số những con sư tử biển còn ở đây. Lúc hắn leo lên mỏm đá giữa vũng và gầm lên tiếng gầm nhỏ bé, những con nhỏ khác nghe được liền leo lên dốc và hắn xô chúng rơi xuống nước. Ryoji trở nên hầu như không thể đánh bật được. Hắn thu mình và cử động đầu giống hệt như những con đực to vẫn làm. Hắn dùng sức nặng của mình để đè các đối thủ và làm chúng mệt lử. Đôi lúc, hắn có thể xô ngã hơn 10 đối thủ trước khi hắn hụt hơi và rơi nhào xuống nước lạnh. Vào lúc này, Ryoji đã được 1 tháng tuổi, hắn hoàn toàn thống trị số sư tử biển con, trừ phi những con 1 tuổi la cà đến gần. Điều rất ngạc nhiên là những con 1 năm tuổi là những kẻ bắt nạt và thường gây khổ sở cho những con 1 tháng tuổi. Song đấy là cách mà chúng vẫn làm trong cộng đồng sư tử biển. Nhiều tuần trôi qua cùng với các cuộc phiêu lưu lớn nhỏ, từ trong bờ, Ryoji đã quan sát những con cá voi sát thủ tiến đến. Hắn nhìn thấy một con đực bị bao vây và bị tóm. Con đực này bị chiếc đuôi to tướng của cá voi sát thủ quật tung khỏi nước, rơi xuống và choáng váng. Lập tức nó bị bộ hàm khổng lồ ngoạm lấy rồi biến mất. Ryoji còn nhìn thấy một con nhỏ khác cũng cỡ với hắn bị cá voi sát thủ lôi ra khỏi mỏm đá. Con cá voi lưng đen bụng trắng ấy chồm nửa thân mình lên phía đất liền để chọc sư tử biển con. Có lần một cơn giông mùa hè nổi lên và cuốn trôi nhiều sư tử biển con, song mẹ của Ryoji đưa con đến chỗ cao hơn. Trên đường đi nó đã xô xát 2 lần, một lần với một con cái khác cũng đang nóng lòng đưa con của nó đến chỗ an toàn. Lần kia thì có một con đực bị kích động bởi cơn giông và nổi hứng muốn phối giống. Cả 2 lần nó đều thắng, con đực bị cắn vào mặt và 2 mẹ con được yên ổn ngồi chờ cho hết cơn giông. Trong tháng đầu tiên của cuộc đời, Ryoji lớn lên và khỏe mạnh, hắn đang bắt đầu học cách tự chăm sóc bản thân. Còn nếu hắn không biết cách thì đã có mẹ nghiêm khắc kề bên để uống nắng cho hắn. Song như thế là hãy còn quá sớm. Một mối nguy hiểm nhất sẽ đến với Ryoji, mối nguy hiểm mà ngay cả mẹ hắn cũng phải hoàn toàn bất lực, không tài nào bảo vệ được hắn.